Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Kính chào quý thính giả và các đồng chí đang nghe bản tin podcast Quân sự Quốc phòng ngày 3 tháng 5 năm 2024 của Báo Quân đội Nhân dân. Bản tin của chúng tôi được phát trên website www.qznz.vn và nền tảng Spotify, YouTube của Báo Quân đội Nhân dân. Tôi là Cao Nguyên.
Tôi là Phương Linh. Bản tin hôm nay ngày 3 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế.
Bộ Quốc phòng hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động.
Nguyễn Minh Thiện xé áo vàng, Phạm Lê Xuân Lộc giữ áo trắng và áo chấm đỏ.
Ukraine muốn nhận các hệ thống Patriot từ Israel. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp bà Very Nguyen, Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS khu vực châu Á. Tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chúc mừng bà Very Nguyen được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc điều hành IISS khu vực châu Á. Bày tỏ tin tưởng dưới sự điều hành của bà, IISS khu vực châu Á sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đánh giá cao vị trí vai trò của IISS nói chung và vị trí vai trò của đối thoại Shangri-La do IISS khu vực châu Á tổ chức nói riêng. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam mong muốn trong thời gian tới, Bộ Quốc phòng được đón tiếp các lãnh đạo chuyên gia nghiên cứu của IISS sang thăm Việt Nam để trao đổi quan điểm, chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm khả năng hợp tác, nghiên cứu học thuật giữa IISS với các cơ quan nghiên cứu quốc phòng của Việt Nam. Bộ Quốc phòng sẽ tạo điều kiện để các cơ quan nghiên cứu thuộc Bộ Quốc phòng tiếp tục thúc đẩy hợp tác với IISS, tích cực cử đoàn tham dự các hoạt động do IISS khu vực châu Á tổ chức trên cơ sở lời mời của IISS. Về phần mình, Giám đốc điều hành IISS khu vực châu Á bày tỏ cảm ơn lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam đã dành thời gian đón tiếp. Bà Very Nguyen mong muốn trong nhiệm kỳ của mình sẽ góp phần xây dựng mối quan hệ hợp tác bền chặt với Việt Nam. Năm 2024, đối thoại Shangri-La lần thứ 21 sẽ diễn ra từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6 tại Singapore. Nhân dịp này, thay mặt IISS, bà Very Nguyen đã trao thư mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự và phát biểu trong đối thoại lần này.
Phát biểu chỉ đạo tại lễ meeting hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và tháng công nhân năm 2024, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trưởng ban chỉ đạo an toàn vệ sinh lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp Bộ Quốc phòng biểu dương, chúc mừng những thành tích của các tập thể cá nhân trong toàn quân đã được Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn vệ sinh lao động phong trào công nhân và công tác công đoàn trong năm qua. Thượng tướng Lê Huy Vịnh nhấn mạnh:
Kết quả hoạt động hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và tháng công nhân đã có sức lan tỏa sâu rộng, làm chuyển biến tích cực và từng bước đi vào hoạt động nền nếp, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả trong lao động sản xuất, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ tính mạng sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức, người lao động, bảo vệ tài sản của nhà nước và quân đội, phòng chống bệnh nghề nghiệp và những rủi ro khác xảy ra.
Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu toàn quân tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, thông tư, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Quốc phòng về công tác an toàn vệ sinh lao động trong quân đội, nâng cao nhận thức trách nhiệm của lãnh đạo chỉ huy các cấp và các tổ chức quần chúng đối với công tác an toàn vệ sinh lao động, nhất là tại các đơn vị có nhiều ngành nghề lao động thuộc lĩnh vực nặng nhọc, độc hại nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm có nguy cơ mất an toàn cao.
Chặng 3 cuộc đua xe đạp về Điện Biên Phủ năm 2024 Cúp báo Quân đội Nhân dân với chủ đề Mở đường vào Tây Bắc đã diễn ra sáng nay với lộ trình dài 141 km từ huyện Vân Hồ tới thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Bằng chiến thuật hợp lý cùng phong độ ấn tượng, QR Nguyễn Minh Thiện về nhất sprint 1, điểm thưởng dọc đường, sau đó tiếp tục về nhất trên đèo Trường Đông và thắng sprint 2. Khi còn cách đích 50 km, Nguyễn Minh Thiện chủ động bứt tốc và bỏ xa các tay đua nằm trong top 2, có thời điểm lên tới gần 4 phút. Với những guồng chân mạnh mẽ, Nguyễn Minh Thiện một mình băng băng về đích và thắng chặng 3 với thời gian hơn 3 giờ 06 phút. Về thứ 2 và thứ 3 là hai tay đua của thành phố Hồ Chí Minh là Nguyễn Văn Bình và Nguyễn Tuấn Vũ. Kết quả trên giúp QR Nguyễn Minh Thiện xé áo vàng tay đua xuất sắc nhất của Phạm Lê Xuân Lộc quân đội, đồng thời giành luôn áo xanh vua nước rút. Phạm Lê Xuân Lộc giữ được áo chấm đỏ vua leo núi và áo trắng tay đua dưới 23 tuổi xuất sắc khi kết thúc chặng 3. Sáng ngày 4 tháng 5, các tay đua tranh tài chặng 4 với lộ trình từ thành phố Sơn La đi thành phố Điện Biên Phủ, dài 155 km.
Sáng nay, Cục Quân y và Bệnh viện Quân y 103 Học viện Quân y đã tổ chức lớp tập huấn toàn quân chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh năm 2024 với nội dung cập nhật một số nội dung về siêu âm và chụp cắt lớp vi tính. Lớp tập huấn nhằm cập nhật kiến thức mới, bổ sung hướng dẫn thực hành về chụp cắt lớp vi tính siêu âm cơ bản và chuyên sâu cho các bác sĩ đang công tác tại các trung tâm, khoa, đơn vị, chẩn đoán hình ảnh của các bệnh viện, bệnh xá, đội điều trị. Lớp tập huấn diễn ra trong 2 ngày, ngày thứ nhất, tập huấn với chủ đề siêu âm và các kỹ thuật siêu âm can thiệp. Ngày thứ hai, tiến hành hội nghị khoa học và chẩn đoán hình ảnh và y học hạt nhân. Các báo cáo đều được chuẩn bị công phu, nghiêm túc. Ngay sau khai mạc lớp tập huấn, ban tổ chức đã công bố và trao quyết định thành lập chi hội chẩn đoán hình ảnh và y học hạt nhân lực lượng vũ trang Việt Nam nhằm không ngừng nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn, cập nhật những thông tin mới về chuyên ngành cho các bác sĩ, kỹ thuật viên, đồng thời là nơi để các hội viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm công tác, kinh nghiệm làm báo cáo khoa học. Qua đó tạo thêm sự gắn kết giữa các bác sĩ và kỹ thuật viên trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh, y học hạt nhân.
70 bức ảnh tương ứng với 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ ghi lại những khoảnh khắc quý giá trong chiến dịch Điện Biên Phủ được người phóng viên chiến trường Triệu Đại ghi lại và hôm nay trưng bày tại triển lãm Nghệ sĩ nhiếp ảnh Triệu Đại bàn anh hùng ca bằng ảnh về Điện Biên Phủ tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Hà Nội. Triển lãm được gia đình cố nghệ sĩ nhiếp ảnh Triệu Đại phối hợp với Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Ông Triệu Tuấn, con trai nghệ sĩ nhiếp ảnh Triệu Đại chia sẻ.
Trong cái bộ ảnh Điện Biên Phủ của bố tôi cũng như bộ ảnh chiến trận của chiến dịch Tây Bắc ấy, thì nó có hàng nghìn bức. Thì ở đây thì ban tổ chức cũng như là gia đình có chọn lọc lấy 70 tấm để nó tương ứng với 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ thôi. Thế còn trong này thì nó có rất là nhiều các cái bức ấn tượng, rồi bức ảnh mà quân ta tấn công đồi A1. Đây là bức ảnh mà lần đầu tiên được công bố. Phía xa xa là những đồng đội của cụ hy sinh. Phía trước ống kính thì bộ đội vẫn cứ tiếp tục xung kích lao lên và chiếm lĩnh được đồi A1 và giành toàn thắng ở cái đó. Đấy là một cái mốc quan trọng, cuộc chiến đấu ở đấy rất khốc liệt. Và cái bức ảnh đó đã toát được điều đấy. Cái sự khốc liệt, tàn khốc của chiến tranh nhưng mà cũng đồng thời là toát lên được cái tinh thần anh dũng phi thường của bộ đội ta.
Trong 70 bức ảnh triển lãm lần này, có nhiều ảnh đã quen thuộc với công chúng mỗi khi nhắc đến chiến dịch Điện Biên Phủ, nhưng cũng có một số bức ảnh lần đầu được công bố. Triệu Đại là phóng viên duy nhất có một bộ ảnh hoàn chỉnh từ lúc mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ cho đến lúc chiến dịch toàn thắng. Hàng nghìn bức ảnh chiến dịch Điện Biên Phủ của nghệ sĩ nhiếp ảnh Triệu Đại là một tập biên niên sử bằng ảnh rất có giá trị cho các thế hệ mai sau. Đại tá Nguyễn Hồng Hải, Phó Tổng biên tập báo Quân đội Nhân dân bày tỏ:
Quân đội nhân dân của chúng tôi rất tự hào là trong lịch sử 80 năm ra đời phát triển của mình thì có những phóng viên luôn được chứng kiến những thời khắc lịch sử của đất nước, của dân tộc. Và phóng viên nhiếp ảnh Triệu Đại chính là một người như thế. Ông đã có mặt ở hầu khắp các cái chiến trường trọng điểm và đã ghi lại bằng hình ảnh những cái thời khắc quan trọng, quyết định của lịch sử dân tộc, lịch sử kháng chiến. Và đặc biệt là trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ thì Triệu Đại là người đã có mặt để chụp ảnh những cái thời khắc các như phiên họp của Bộ Chính trị, các phiên họp của Đảng ủy Mặt trận và các cái trận đánh quyết liệt, đẫm máu. Nhà báo Triệu Đại là một trong những tấm gương sáng để lại cho các cái thế hệ nhà báo chiến sĩ sau này học tập và noi theo.
Những bức ảnh của nghệ sĩ nhiếp ảnh Triệu Đại có sức lay động, có sức truyền cảm để cho đến bây giờ, 70 năm đã trôi qua, vẫn có sức sống mãnh liệt, trường tồn với thời gian, còn mãi trong lòng dân tộc như một kỳ tích lịch sử. Triển lãm nghệ sĩ nhiếp ảnh Triệu Đại bàn anh hùng ca bằng ảnh về Điện Biên Phủ diễn ra từ ngày 3 tháng 5 đến hết ngày 12 tháng 5 năm 2024.
Tại Trung đoàn 754, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La vừa tổ chức khai giảng lớp bổ túc sĩ quan dự bị cấp đại đội và huấn luyện chuyển loại hỏa khí đi cùng năm 2024. Tham gia huấn luyện có 60 đồng chí, trong đó có 20 đồng chí bổ túc cán bộ đại đội và 40 đồng chí chuyển loại hỏa khí đi cùng, thuộc lực lượng dự bị động viên của 12 huyện thành phố. Trong thời gian 30 ngày học tập, các đồng chí được nghiên cứu tất cả các nội dung về hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, quân sự chung, chuyên ngành quân sự, quốc phòng địa phương, công tác hậu cần kỹ thuật. Thông qua lớp huấn luyện nhằm bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ chỉ huy, quản lý cấp đại đội đơn vị dự bị động viên và một số cán bộ trung đội trưởng được tuyển chọn làm nguồn bổ nhiệm cán bộ đại đội có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, nắm chắc kiến thức cơ bản về tổ chức chỉ huy, hiệp đồng cấp đại đội dự bị động viên, huấn luyện nâng cao trình độ cho cán bộ về chỉ huy hỏa lực cối 82 và súng máy phòng không 12,7mm trong đơn vị dự bị động viên. Trên cơ sở đó, giúp cho việc sắp xếp sĩ quan dự bị vào các đơn vị dự bị động viên đúng với chuyên nghiệp quân sự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị hùng hậu trong tình hình mới.
Sáng nay tại Trung đoàn 244 thành phố Uông Bí, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh tổ chức khai mạc hội thao bắn súng quân dụng lực lượng thường trực quân đội và dân quân tự vệ lực lượng vũ trang tỉnh năm 2024. Tham gia hội thao có hơn 400 vận động viên thuộc Ban Chỉ huy Quân sự 13 huyện, thị xã, thành phố. Trung đoàn 244, Đại đội Vĩnh Thực, các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và 23 đơn vị tự vệ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Nội dung hội thao đối với lực lượng thường trực quân đội bắn bài 1, bài 2, bài 3 súng ngắn đối với nam, bắn bài 1, bài 2, bài 3 súng tiểu liên AK đối với nam. Đối với lực lượng dân quân tự vệ bắn súng tiểu liên AK bài 1, bài 2, cả nam và nữ. Hội thao nhằm đánh giá kết quả công tác huấn luyện, trình độ, năng lực sử dụng các loại súng quân dụng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh trong tình hình mới, đồng thời tuyển chọn được những vận động viên có thành tích xuất sắc, thành lập đội tuyển, tổ chức luyện tập tham gia hội thao quân khu 3, tổ chức trong thời gian tới, phấn đấu đạt thứ hạng cao. Theo kế hoạch, hội thao sẽ kết thúc và bế mạc vào ngày 5 tháng 5. Mời quý thính giả đến với các thông tin quân sự thế giới nổi bật.
Newsweek đưa tin, quân đội Israel IDF thông báo sẽ loại biên dần các hệ thống tên lửa đất đối không Patriot của Mỹ, đồng thời chuyển sang sử dụng các hệ thống nội địa như Iron Dome, David Sling và Arrow. Mặc dù IDF chưa tiết lộ số phận của những hệ thống Patriot này, song Ukraine đã chớp thời cơ trên và hy vọng đó là cơ hội để Kiev tiếp nhận và củng cố mạng lưới phòng không. Cụ thể, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thuộc Quốc hội Ukraine Alexander Maresko đã ngỏ ý rằng sẽ rất hợp lý nếu Israel chuyển giao các hệ thống Patriot cho Kiev vì chúng sẽ giúp bảo vệ các thành phố của nước này.
Defense News cho biết, chiếc tàu ngầm lớp Hàn Gò đầu tiên trong hợp đồng 8 chiếc mà Pakistan đặt mua từ Trung Quốc đã được hạ thủy tại nhà máy đóng tàu Wuchang ở Vũ Hán, Trung Quốc. Theo thỏa thuận mà Islamabad ký với Bắc Kinh vào năm 2015, 4 trong số 8 tàu ngầm lớp Hàn Gò được chế tạo tại Trung Quốc, phần còn lại sẽ do nhà máy đóng tàu và công trình kỹ thuật Karachi chế tạo tại Pakistan. Tàu ngầm lớp Hàn Gò, một phiên bản phái sinh của tàu ngầm lớp Ruan Tip 039A của Trung Quốc. Đây là tàu ngầm đầu tiên của Trung Quốc trang bị công nghệ động cơ đẩy, không phụ thuộc vào không khí từ bên ngoài. Tàu dài 77m, rộng 8,4m và lượng choán nước 3.600 tấn. Hiện không có nhiều thông tin về các hệ thống phụ khác trên tàu ngầm lớp Hàn Gò mới, do phía Hải quân Pakistan chưa cung cấp bất kỳ chi tiết nào. Tuy nhiên, tàu ngầm này dự kiến có khả năng sẽ triển khai vũ khí của Trung Quốc và vũ khí nội địa của Pakistan. Khi được đưa vào biên chế Hải quân Pakistan, chúng sẽ thay thế cho đội tàu ngầm Agota 90 do Pháp chế tạo đã lỗi thời.
Quý vị và các đồng chí vừa lắng nghe bản tin podcast quân sự quốc phòng ngày 3 tháng 5 của Báo Quân đội Nhân dân. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin ngày mai.